Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng theo đoàn có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Cũng tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trực tiếp trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân An. Cũng trong sáng nay, Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thành phố Cần Thơ đến thăm chúc Tết Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp đoàn. Đoàn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện dự họp mặt Xuân Nghĩa Tình tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Cần Thơ tổ chức sáng nay. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Cần Thơ trao tặng 38 phần quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần quà trị giá 1 triệu 200 ngàn đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt. Sau 2 ngày diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, chương trình Tuổi Trẻ với Mùa Xuân Biên Giới đã khép lại, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, gắn kết thêm mối quan hệ giữa tuổi trẻ thành phố Cần Thơ với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1. Sân bóng chuyền trị giá 30 triệu đồng là công trình thanh niên được Thành đoàn Cần Thơ trao tặng cho Trung đoàn Bộ binh 1, đã góp phần tạo thêm sân chơi cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị sau những giờ học tập huấn luyện. Năm 2022, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đã tích cực hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi, đặc biệt là những kho của doanh nghiệp xuất nhập khẩu xăng dầu đảm bảo các điều kiện kinh doanh. Đây là kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tổ chức chiều nay. Trong năm qua có 331 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, tăng 8 đơn vị so với trước. Dịp này, các tập thể cá nhân trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ cũng nhận khen thưởng cấp trung ương và địa phương. Sáng nay, Hội Luật gia thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, Ban Thường trực Thành hội đã trực tiếp tham gia phản biện xã hội, đóng góp 89 dự thảo luật và văn bản quy phạm. Tham gia thẩm định 29 văn bản nghị quyết, quyết định của Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố. Trong năm, kết nạp thêm 28 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội là 667. Sáng nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường 25 tháng 1 2013, 25 tháng 1 2023. Trong 10 năm qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã có sự phát triển vượt bậc từ 6 ngành đào tạo ban đầu. Đến nay, trường tăng lên 38 ngành đào tạo bậc đại học, 5 ngành sau đại học, với quy mô hơn 19.000 sinh viên, học viên. Trường đã cung cấp hơn 8.000 thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vào sáng nay cũng đã tổ chức buổi đi bộ với thông điệp Bước chân ngày xuân, mang Tết về nhà. Chương trình hướng đến tinh thần thể thao vì sức khỏe, góp những bước chân của người tham gia vào hành trình thiện nguyện. Thông qua buổi đi bộ, các tổ chức cá nhân ủng hộ gây quỹ được trên 328 triệu đồng. Nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Quân dân năm 2023 của tỉnh Sóc Trăng, hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng tổ chức chuyến thăm, kết hợp khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân xã Long Bình, thị xã Ngã Năm. Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ cũng đã tài trợ và vận động các mạnh thường quân trao tặng 380 phần quà, 50 suất học bổng cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Bình. Tổng kinh phí khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà hơn 700 triệu đồng. Chiều nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2022. Từ đầu năm 2022 đến ngày 30 tháng 11, thành phố tiếp nhận hơn 40.500 đơn vị máu, đạt 100,1% chỉ tiêu giao, giá trị 9,3 tỷ đồng, không xảy ra tình trạng thiếu máu. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã phát động chiến dịch lễ hội Xuân Hồng 2023 với thông điệp hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Chiến dịch diễn ra từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 25 tháng 2, phấn đấu vận động 10.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 7.000 đơn vị máu. Quy động lực lượng dự bị sẵn sàng hiến máu trong những ngày nghỉ Tết và tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ. Bản tin hôm nay tiếp tục với một số thông tin trong nước và thế giới quan trọng khác. Hôm nay, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An đã có trao đổi với báo chí về những vấn đề nóng xung quanh những sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm trong thời gian qua. Lý giải về nguyên nhân vi phạm tràn lan trong lĩnh vực đăng kiểm, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, các trung tâm đăng kiểm toàn quốc đã lắp đặt hệ thống dây chuyền kiểm định hiện đại để thực hiện đăng kiểm xe. Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang rà soát lại các hệ thống và máy móc, con người để điều động nhân lực, máy móc tái hoạt động trở lại với các trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng. Sắp tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ có những rà soát để có cải cách, đột phá để quản lý lĩnh vực đăng kiểm, hạn chế tối đa tiêu cực. Sáng nay, lễ tiễn xe đưa sinh viên, người lao động về quê đón Tết trong chương trình Chuyến xe mùa xuân, Tết sum vầy đã được tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên. Hơn 2.000 người lao động và sinh viên khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh hân hoan trở về nhà đón Tết trên chuyến xe Tết sum vầy. Tất cả mọi người đều rất vui mừng vì sau 2 năm đại dịch cộng thêm khó khăn cuối năm, không phải ai cũng có điều kiện mua vé xe về quê ăn Tết. Cũng trong ngày hôm nay, chương trình họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà cũng sẽ dành tặng 2.000 phần quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không thể về quê trong dịp Tết này với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Hiện tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến thể XBB của virus SARS-CoV-2. Biến thể này đã lây lan ở 70 quốc gia, thậm chí gần đây còn xuất hiện thêm biến thể phụ với tên gọi là XBB.1.5. Tại Việt Nam đã xuất hiện biến thể XBB tại hai tỉnh thành là Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5. Bộ Y tế đã có công điện khẩn đề nghị các tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Kể từ cuối tháng 12 năm 2022, nhiều loại thuốc kê đơn tại Pháp, trong đó có thuốc kháng sinh, ngày càng khan hiếm trong bối cảnh dịch cúm và viêm phế quản bùng lên dữ dội. Hiệp hội các nghiệp đoàn dược sĩ ở Pháp cho biết, tình trạng cạn kho thuốc trong năm 2022 đã tăng 15% so với năm trước đó. Đối mặt với tình trạng này, cơ quan y tế Pháp đã ủy quyền cho khoảng 40 nhà thuốc tập trung sản xuất để phân phối cho hệ thống y tế vốn đang phải đối mặt với số ca mắc cúm gia tăng. Theo hãng thông tấn AFP, nhà khoa học Nhật Bản Shinji Kasai cùng các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu các loại muỗi tại một số quốc gia ở châu Á và Ghana. Kết quả, ông Kasai đã tìm ra một loạt đột biến mới giúp một số loài muỗi hầu như miễn dịch đối với các hóa chất diệt côn trùng phổ biến. Ông đã phát hiện một số chủng muỗi có khả năng kháng thuốc gấp 1.000 lần, tăng mạnh so với mức 100 lần đã thấy trước đây. Hiện có hơn 3/4 triệu hộ gia đình ở Anh đang có nguy cơ bị vỡ nợ các khoản thanh toán thế chấp trong 2 năm tới. Số liệu gây sốc vừa được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh FCA gửi lên Ủy ban Tài chính Hạ viện ngày hôm qua, cho thấy rõ áp lực chi tiêu và khủng hoảng tài chính đang ngày càng đè nặng lên túi tiền của người dân Anh. FCA đưa ra dự báo dựa trên mức giảm 10% thu nhập thực tế của các hộ gia đình, do tốc độ tăng lương chậm hơn tăng lạm phát vốn đang ở mức 10,7%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.